Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 129. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Ngạo mạn này hình thành như thế nào vậy? Tại vì sao lại ngạo mạn? Chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân của bệnh này. Bệnh thực ra là bệnh ở trong tâm. Bạn nói những gì mà chúng ta đang có, chúng ta mang ra ngạo mạn. Thí dụ như hát rất là hay, vậy thì do mẹ bạn sanh ra bạn, có cái gì mà đáng ngạo mạn chứ, đúng không? Mắt bạn là mắt hai mí, cũng là mẹ bạn sanh ra, có cái gì mà đáng ngạo mạn chứ? Bao gồm sự nghiệp có thành tựu, đó là ân cha mẹ, ân sư trưởng. Còn có sự đề bạt, chăm sóc, hỗ trợ của rất nhiều người. Còn có lòng trung thành của một nhóm người mới có thể làm được mọi việc. Vậy thì có gì đáng để ngạo mạn? Cho nên có thể hiểu được mỗi một chuyện đều là rất nhiều nhân duyên, lực lượng mới có thể thành tựu. Vậy thì chỉ có tâm tri ân báo ân, tâm cảm ơn. Tâm cảm ơn không có, bao gồm đối với sự việc, các nhân duyên hợp lại mà thành tựu, không có giác ngộ quán chiếu như vậy. Chỉ có đem chính mình đặt ở vị trí đầu tiên, đều cảm thấy là chính mình làm, là công lao của mình nên mới ngạo mạn. Tiếp theo, đối với người không tôn trọng, cũng dễ dàng khinh thường người. Thí dụ như mối quan hệ quân thần cấp trên cấp dưới, vị trí cao cũng dễ dàng ngạo mạn mà chính mình cũng không phát giác. Thí dụ như cấp dưới đưa ra ý kiến quý báu, chúng ta nói được, tôi sẽ thận trọng suy nghĩ lại. Kết quả là sau khi nói xong thì biệt tâm biệt tích, không có hồi đáp gì cả. Vậy có tính là ngạo mạn không? Không tuân kính với ý kiến của cấp dưới, có thể là người đó đã suy nghĩ rất lâu, cũng là muốn tốt cho đoàn thể. Chúng ta có hiểu được tấm lòng trung thành của đối phương hay không? Đem tấm lòng trung thành của người đó gạt qua một bên, vậy thì làm sao là cung kính được? Thậm chí là không có nói trước mặt họ là ý kiến này có chỗ nào chưa ổn, mà lại đi nói cho người khác nghe, nói ý kiến của người đó không tốt, như vậy là không thỏa đáng, đều là khinh thường người khác. Trong Tông Chính Di Quy có một đoạn nói rất hay: quân tử chi sự thượng giả, tất trung dĩ kính, kỳ tiếp hạ giả, tất khiêm dĩ hòa, tiểu nhân chi sự thượng giả, tất xiển dĩ mi, kỳ đãi hạ giả, tất ngạo dĩ vật. Cái này so sánh ra được, người quân tử trong mối quan hệ quân thần, họ đối với cấp trên rất là trung thành, cung kính, Hơn nữa cung kính không phải là kiểu lấy lòng. Vì cung kính là cái gì? Là hộ niệm cho đức hạnh của người làm lãnh đạo. Ngụy Trưng có cung kính đối với Đường Thái Tông hay không? Nhưng mà có một số người nhìn không hiểu, có một số đồng nghiệp nói Ngụy Trưng không cung kính đối với Đường Thái Tông, nói lời thẳng thắn như vậy không giữ lại thể diện cho Đường Thái Tông. Có một lần vào thời Trinh Quán Chi Trị có một đoạn đối thoại như thế này, tôi cảm thấy khá là có gợi ý cho mọi người. Có một lần Tể tướng Phòng Huyền Linh hỏi Hoàng thượng à, nơi ngài ở có một cánh cửa đang được sửa chữa. Phòng Huyền Linh mới đi đến thể hiện sự quan tâm. Ồ, đây là chuyện gì? Vì sao ta lại không biết? Đi đến tìm hiểu. Sau đó Thái Tông Hoàng đế biết được rất là tức giận. Việc riêng của ta, tể tướng nhà ngươi làm gì phải quản lý chi tiết đến như vậy chứ? Liền nổi giận đùng đùng mắng Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh ở đó xin lỗi. Ngay lúc đó Ngụy Trưng liền tiếp lời: tể tướng quản lý chuyện của hoàng đế thì có gì mà sai? Tại vì sao lại phải xin lỗi? Ông ấy không sai. Thái Tông nói đó là chuyện của nhà ta. Ngụy Trưng nói thiên tử thì làm gì có chuyện nhà. Tể tướng là quản lý chuyện của hoàng thượng, là chuyện của thiên hạ, thiên tử không có chuyện nhà. Thái Tông vốn là đang tức giận, Ngụy Trưng lại nói như vậy khiến càng tức giận hơn nữa. Ngay lập tức muốn giáng chức Ngụy Trưng. Quan viên hai bên đều quỳ xuống cầu tình. Cuối cùng Thái Tông cũng không có cách nào. Hôm nay không thượng triều nữa, tất cả hãy đi về đi. Mọi người liền đi về, nhìn thấy Ngụy Trưng vẫn còn đứng ở đó. Đi thôi đi thôi. Ngụy Trưng không đi, đứng ở đó. Cuối cùng mọi người đều rời đi, chỉ còn mình Ngụy Trưng đứng bất động ở đó. Thái Tông nhìn thấy như vậy cũng có chút cảm thấy không biết phải làm sao. Tiếp theo Thái Tông nói: được rồi, hôm nay ta muốn tính toán một món nợ nhân tình với ngươi. Cả triều đình này ta nghe lời ai nhất? Bạn xem Ngụy Trưng thật sự là không mang dục vọng thì có thể giữ mình cương trực. Ngay lúc đó ông rất bình tĩnh mà trả lời Thái Tông: hoàng thượng, lời nói của ai đúng thì ngài phải nghe theo. Giống là tính món nợ nhân tình, ngay lập tức nhắc đến chánh niệm của hoàng thượng. Tôi cảm thấy công phu Thái Cực Quyền của những vị đại thần này rất cao, nhưng mà họ phải vô tâm mới có thể đánh ra được như vậy. Nếu như trong đó còn có nhân tình, còn có tư tâm thì công phu này không thể đánh ra được như vậy. Vừa trả lời vậy thì hoàng đế nói: đúng vậy, không sai. Tiếp theo hai người nói chuyện thẳng thắn. Ngụy đại nhân nói những lời khuyên gián mà thần nói với hoàng thượng là suy nghĩ đến sự đánh giá của lịch sử hàng trăm năm sau đối với hoàng thượng. Bạn xem lời nói này thật sự như thế nào, vừa trung thành vừa cung kính đối với Thái Tông hoàng đế. Hy vọng hoàng đế có thể thành tựu đức hạnh, lưu danh sử sách, chứ không phải làm việc tùy thuận theo tập khí, theo yêu ghét của hoàng đế. Chúng ta nhìn thấy phong phạm của Ngụy Trưng. Chính chúng ta trong mối quan hệ quân thần hiện nay rất để ý đến ấn tượng và cách nhìn nhận của lãnh đạo đối với chúng ta, hay là chúng ta chú ý đến việc làm chuyện của công ty cho tốt, sau đó đưa cho lãnh đạo lời khuyên gián quan trọng nhất. Cho nên trên thực tế, Người không học thì không biết. Đạo lý này, ngũ luân đại đạo, cụ thể nhất. Quan hệ ngũ luân này, đối với chúng ta mà nói, mỗi một người, mỗi ngày đều gặp phải, có liên quan mật thiết đến chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết làm thế nào làm quân, làm thần của người chưa? Làm cha, làm con hay chưa? Làm chồng, làm vợ hay chưa? Vì nếu như chúng ta không dụng tâm để học làm thế nào để làm tròn bổn phận của những vai trò này từ trong kinh điển, vậy thì mỗi ngày chúng ta đều dựa vào tiêu chuẩn nào để đóng vai trò của chúng ta? Giống như tình nghĩa giữa bạn bè, bần tiện không khinh thường. Hôm nay họ cho dù là thất nghiệp thì bạn nhất định cũng không được có bất kỳ thái độ khinh thường nào đối với họ. Gặp khổ nạn không bỏ mặc, họ bây giờ có khổ nạn, bạn nhất định không khoanh tay đứng nhìn, bạn sẽ tận lực giúp đỡ họ. Bao gồm mật thất tư ngữ, họ đem lời trong lòng nói cho bạn nghe. Họ có rất nhiều nỗi niềm lại không thể chia sẻ cùng ai, họ vô cùng tin tưởng bạn, đem lời trong lòng, đem những vấn đề khó khăn nhất trong gia đình để kể cho bạn nghe. Bạn không thể đi kể cho người khác nghe. Đây là đạo nghĩa bạn bè. Bất tương phát lộ, không thể đem chuyện trong nhà họ đi nói với người khác, sau cùng người khác đem truyền ra ngoài, tổn hại danh tiếng của họ, thậm chí là để họ cảm thấy tôi tin tưởng anh nhất, anh lại đem chuyện của tôi kể ra ngoài, như vậy sẽ làm tổn thương nặng nề trái tim họ. Cho nên câu nói này cũng đang nhắc nhở chúng ta thái độ cách làm nên có trong quan hệ quân thần. Đối với cấp trên phải trung thành cung kính, kỳ tiếp hạ giả, đối đại với cấp dưới tất khiêm dĩ hòa. Dĩ hòa vi quý, hòa khí của cả đoàn thể liền có sức mạnh của đoàn kết. Hơn nữa khiêm tốn, vì sao vậy? Đem chuyện của đoàn thể làm tốt ở thời đại bây giờ không dễ dàng. Hơn nữa kinh nghiệm và trí huệ của chúng ta có thể còn vẫn chưa thành thục, thì chúng ta đã leo lên được vị trí này rồi. Các vị bằng hữu, người của thời chúng ta đích thực là không dễ dàng. Mọi người không cảm thấy vậy sao? Hình như vai trò nào cũng chưa chuẩn bị tốt đã phải làm rồi. Nhưng mà làm rồi vẫn phải gánh vác rồi. Nhanh chóng nâng cao đức hạnh, nâng cao trí huệ, nâng cao năng lực mới tốt. Lúc này cũng không thể im lặng, không đi thỉnh giáo người khác, vậy thì không được. Các vị giáo viên, bạn bước lên bục giảng, có bạn nào thường xuyên đi thỉnh giáo hay không? Đây là sự thể hiện khiêm tốn của chúng ta. Nếu như im im không muốn đi hỏi người khác, vẫn là ngạo mạn, không hạ thấp thể diện xuống để đi hỏi người khác. Phải không ngại học hỏi người dưới, phải khiêm tốn, bao gồm làm trưởng phòng. Chúng ta có đi hỏi một người trưởng phòng rất thành công, hỏi người đó làm trưởng phòng như thế nào? Tất khiêm dĩ hòa. Chúng ta xem thời xưa Khổng Tử là Chí Thánh, Mạnh Tử là Á Thánh. Mọi người có biết ai là Trí Thánh hay không? Túc Trí Đa Mưu là Khổng Minh. Các ngài đều là người Sơn Đông, cho nên người Sơn Đông nói dùng đất của họ chuyên xuất hiện thánh nhân. Trí Thánh Khổng Minh. Khổng Minh. Mà khi ông làm lãnh đạo, mọi người chú ý xem, thái độ của ông thật sự khiến chúng ta bội phục. Ông là người có trí huệ như vậy, tập trung tư tưởng của mọi người, lắng nghe nhiều hơn những ý kiến hay, hấp thụ toàn bộ trí huệ của mọi người để ra quyết định. Điển tích về tập trung trí huệ quần chúng là có liên quan đến thái độ làm lãnh đạo của Khổng Minh. Tập chúng tư quảng trung ích, bố sở thất ư thiên hạ. Khổng Minh khi phát hiện ra chính mình làm sai, ông sẽ chiếu cáo thiên hạ lỗi lầm của mình để xin lỗi, còn xử phạt chính mình. Bố sở thật ư thiên hạ, đây là có dũng khí, hơn nữa chịu trách nhiệm với nhân dân. Cần công ngô chi khuyết, ông yêu cầu thuộc hạ của mình phải cố gắng nhanh chóng đem lỗi lầm, khuyết điểm của mình chỉ ra. Cần chính là hy vọng thuộc hạ tích cực khuyên gián lỗi lầm của ông, tìm ra lỗi lầm của ông. Thực ra đây đều là vô tư công tâm mới làm được. Ông không uống lỗi lầm của chính mình tạo thành gánh nặng đau khổ cho đất nước, nhân dân. Mà chúng ta xem ngày nay, muốn làm được tập chúng tư quảng trung ích, chúng ta nhất định phải thật sự khiêm tốn, có thể dung nạp ý kiến của mọi người. Mà trong quá trình dung nạp, chúng ta cũng phải học được cách lắng nghe. Không thể nào mà thuộc hạ nói vài câu, không phải như vậy, họ muốn nói tiếp, như vậy mới đúng. Họ nói chưa đến 5 phút, bạn đã chặn họ lại mấy lần. Thôi được rồi, tôi đi phòng thay đồ một chút, họ sẽ không nói tiếp nữa. Cho nên Hoàng đế Đường Thái Tông làm rất tốt. Những người khuyên gián ông, cho dù là trách lầm ông cũng để cho họ nói. Hơn nữa cũng không trách họ, người bên cạnh nghe không nổi nữa liền phê bình. Hoàng thượng à, người này khi nãy nói sai rồi. Hoàng thượng, tại vì sao lại không ngăn người đó lại? Thái Tông nói, nếu như ta ngăn hắn lại, nếu truyền ra ngoài thì sau này còn ai mà dám nói ra những lời trong lòng mình chứ? Đem những tình hình mà họ biết được nói ra cho ta biết chứ. Thậm chí là nếu như thuộc hạ nói ra một số chuyện, khó trách được có lúc khẳng khái hăng sai, tương đối kích động, bạn cũng không thể nói họ có phải là không cung kính với mình hay không. Thực ra con người lúc đang nói chuyện công, có đôi lúc khó tránh khỏi kích động một chút cũng là rất bình thường. Nếu như điểm này mà không có chút rộng lượng thì họ khó mà có thể đem những lời trong lòng họ nói ra với chúng ta. Lúc nãy cũng nhắc đến với mọi người khiêm tốn hòa nhã. Hòa nhã này không thể chỉ làm bề ngoài. Bạn không thể chỉ là ây dạ cảm ơn anh, hôm nay ý kiến đưa ra rất là hay, sau đó quay về thì biệt tâm biệt tích, không có chút phản ứng nào. Vậy thì chúng ta cũng chỉ là tỏ vẻ mà thôi. Tỏ vẻ xong thì sau đó không có gì hết, vậy thì còn nghiêm trọng hơn là không tiếp nhận. Có đạo lý hay không? Bạn không tiếp nhận tôi, còn biết là bạn không tiếp nhận. Rõ ràng là bạn không tiếp nhận mà còn giả bộ để cho tôi hy vọng tràn trề. Cuối cùng thì như rơi xuống vực thẳm vậy. Tôi cảm thấy chuyện như vậy, chúng ta là người học văn hóa truyền thống, tương đối dễ làm ra như vậy. Ví dụ như khi lên bục giảng giảng bài, vô cùng ôn nhu, xuống bục giảng thì mắng người ta rất là nặng nề. Nếu như người nào từng nghe qua tôi giảng bài, đột nhiên đi ngang qua văn phòng của tôi, thấy tôi đang mắng người, chắc là dọa họ sợ đến nỗi về không ngủ được. Chính là nói lúc đứng trên bục giảng và lúc rời khỏi bục giảng không giống nhau, vậy thì càng khiến người khác khó mà chấp nhận. Hoặc là cử chỉ của chúng ta rất cung kính, trên thực tế sự ngạo mạn che giấu rất sâu, cuối cùng đánh hôn mê người khác. Vậy thì vết thương đó muốn hồi phục rất khó. Hơn nữa, còn mỗi ngày nhìn thấy bạn, chỉ bằng về nhà điều dưỡng. Chỗ chúng ta hình như có rất nhiều người về nhà điều dưỡng, chắc là do tôi gây ra. Cho nên hòa nhã này không thể chỉ làm bề ngoài, khiêm tốn này cũng không thể chỉ làm bề ngoài. Trong Luận Ngữ có nói: sử dân dĩ thời, quân sử thần dĩ lễ. Sử quân dĩ thời có nghĩa là khi bạn phải sắp xếp công việc cho họ, bạn phải hiểu rõ tình hình công việc của họ trước. Công việc của họ đã rất nhiều rồi, nếu bạn còn ép xuống nữa khiến họ bị đè bẹp thì phải làm sao? Đây đều là cung kính. Tại vì sao ngày xưa dùng chữ thời, thời trong chữ thời gian? Bởi vì bá tánh đa phần là nông dân. Nếu như vào lúc họ đang trồng trọt, bạn điều chuyển họ đi, vậy thì họ không có cơm ăn rồi. Cho nên tại vì sao ngày xưa xảy ra cách mạng? Bởi vì để cho bá tánh không có cơm ăn, họ đương nhiên không có cách nào khác. Bạn ép họ như vậy, bá tánh của dân tộc chúng ta là thiện lương nhất. Trừ khi bạn ép họ đến mức sắp chết, nếu không thì họ vẫn rất trung thành. Nên thương tiếc sự trung hậu của người dân. Tiếp theo, quân sử thần dĩ lễ. Sử chính là bạn đối đãi với thuộc hạ, phải lễ kính họ, cung kính với họ. Phần chia công việc, phải hiểu được tình hình công việc của họ. Ví dụ như chuyện này họ đã làm được một nửa, sau đó bạn nói không cần làm nữa, tiếp theo cái gì cũng không nói rõ ràng, vậy thì lần đó họ sẽ cảm thấy có chút khó mà chấp nhận. Lần thứ hai lại làm một nửa thì không cần làm nữa, không cần thiết nữa. Hai lần. Tôi nói tới lần thứ hai, dạ dày có chút đau. Lần thứ ba họ muốn bị trầm cảm luôn rồi. Bạn nói, tôi là lãnh đạo, quyết định là do tôi. Có đạo lý hay không? Chính mình không hiểu cho người khác, đem những đạo lý này ra ép người, không đúng. Bạn nói không sai, quyết định là do chúng ta làm. Nhưng chúng ta có cần phải cung kính với những cống hiến của người khác hay không? Ít nhất thì bạn phải nói cho họ biết tại vì sao lại không làm nữa. Bạn nói có chút thay đổi, nói với họ, họ không phải là từ trong thay đổi mà học được cách chọn lựa hay sao? Bạn phải mượn việc này mà giúp cho nhân viên của chính mình càng trưởng thành hơn. Bạn không thể không nói gì, họ đã bỏ ra biết bao công sức như vậy. Cho nên chúng ta học, học mà nếu như không thể phản tỉnh lại, hoặc là không thể hiểu cho người khác, vậy thì lời dạy bảo của kinh điển toàn bộ đều biến thành vũ khí, đi tổn thương người khác của chúng ta rồi. Bao gồm khi nãy chúng ta có nhắc đến, hôm nay thuộc hạ nêu ra ý kiến, bạn ít nhất cũng nên đáp lại. Đây là sự tôn trọng đối với người khác. Bạn nói được, hoan nghênh mọi người đóng góp ý kiến, kết quả là biệt tâm biệt tích, không một chút hồi đáp gì. Đây không phải là hòa, không phải là cung kính. Cho nên chuyện đáng quý nhất giữa người với người là gì? Thổ lộ tâm tình, chân thành đối đãi, mà chân thành đối đãi làm sao mà chiêu cảm đến. Chúng ta có thể có tâm yêu kính, yêu thương bảo hộ đối phương, tôn trọng đối phương. Có thể thấy ở chỗ nào? Đều có thể thấy ở những chi tiết nhỏ nhặt. Mọi người không nên xem thường những cái nhỏ nhặt. Người bên cạnh chúng ta lúc nào cũng đang cảm nhận. Cho nên làm lãnh đạo phải hiểu lòng người. Gần đây tôi cùng với các bạn đồng nghiệp, đặc biệt là những người bạn làm lãnh đạo, tôi kêu gọi phải học trà đạo, pha trà. Tôi cảm thấy bây giờ công việc của mọi người đều khá bận rộn. Vừa vào văn phòng của sếp thì toàn là việc công. Đúng 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 đúng, hình như là thở không ra hơi nữa. Nếu như vừa bước vào liền uống một ly trà Cao Sơn của Đài Loan trước. Ồ, anh vất vả rồi, ngồi xuống uống ly trà. Gần đây sức khỏe của mẹ anh thế nào? Còn cái anh lần trước bị cảm đã khỏi chưa? Còn anh học đệ tử quy, bây giờ đã hiểu được chút nào chưa? Ngay lập tức mang lại sự quan tâm. Sự quan tâm nhân văn như vậy, không khí của cả đoàn thể sẽ khác. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Chỉ có công việc lạnh lẽo như vậy sao cùng chịu không nổi những áp lực, lại thêm sự lạnh nhạt vì tình người hoặc là xung đột. Cho nên những gì mà văn hóa truyền thống lưu lại rất là có trí huệ. Tại vì sao phải lưu lại trà đạo? Có người nào đã nghiên cứu qua trà đạo chưa? Vậy thì cũng mong mọi người cung cấp tài liệu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghiên cứu một chút, hoằng dương ra ngoài. Chúng ta có lúc trong dịp sống xã hội bận rộn này mà biến thành không có tình người. Đây đều là dụng tâm đi cảm nhận. Tiểu nhân chi sự thượng giả tất diễn dĩ mi. Trọng tâm của họ là thăng chức, là danh lợi. Đều là quan sát sắc mặt để mà lấy lòng. Kỳ đãi hạ giả, đối với bên dưới thì ngạo mạn, sau đó là lơ là. Đều là xem thường những gì người khác bỏ ra. Bắt đầu từ chúng ta biết ngạo mạn, không có tâm cảm ơn, không thể hội được, là các nhân duyên hội hợp đều là sức mạnh đồng tâm của mọi người. Tiếp đó không có tâm cảm ơn, không giác ngộ. Giác ngộ bất kỳ việc gì cũng đều là chí hướng của mọi người mới có thể thành tựu, thì sẽ không đi tranh công. Chúng ta vừa rồi nhắc đến thiếu khuyết tâm cung kính với người thì dễ sanh ra ngạo mạn. Còn có thiếu niên đắc chí, sau đó cha mẹ lại không hộ niệm là luôn khen ngợi. Như vậy trong gia đình sẽ dễ dàng tăng trưởng ngạo mạn của con trẻ. Ở trong trường học, giáo viên nếu như đối với tài hoa của học sinh quá mức khen ngợi, biểu dương chúng, vậy thì chúng cũng rất dễ ngạo mạn. Chúng cảm thấy không ai sánh bằng mình. Cho nên có một câu tục ngữ nói là tuổi nhỏ giỏi giang, lớn chưa chắc thành tựu, đều là cha mẹ, thầy cô giáo bên cạnh chưa quan tâm đến mấu chốt của giáo dục. Mấu chốt của giáo dục ở chỗ nào? Giáo giả giả, trưởng thiện, nhi cứu kỳ thất. Chúng sanh tâm ngạo mạn mà không phát hiện ra. Tại vì sao lại không phát hiện ra? Đôi mắt của cha mẹ, thầy cô giáo bị cái gì chướng ngại? Vẫn là danh lợi. Lợi khiến trí mờ. Bởi vì thầy cô giáo, hiệu trưởng, phụ huynh đều quan tâm đến giải thưởng, huy chương, không quan tâm đến tâm tánh của đứa trẻ đang thay đổi. Trong xã hội này, những thiên tài nhi đồng hình như sau đó có thành tựu không nhiều. Tại vì khi nhỏ thành tích quá nổi trội, đều là lớn lên trong những tiếng hoan hô, thậm chí là còn nhảy cấp, 15 tuổi là tốt nghiệp đại học. Những đứa trẻ như vậy sau này đều không có thành tựu lớn. Thực ra thầy cô giáo nhất định phải đọc qua một câu dạy bảo của Khổng Tử. Chúng ta mở đến trang 58. Câu 131. Tử viết, Khổng Tử nói: như hữu chu công chi tài chi mỹ, sử kiêu thả lận, kỳ dư bất túc quan giả dĩ. Bất túc quan giả dĩ chính là tương lai của đứa trẻ này không có gì khả quan, không thể nào có thành tựu lớn lao. Hơn nữa Khổng Tử nói câu này đã thí dụ đến cực điểm. Chu Công là thánh nhân, hơn nữa là thánh nhân thảo ra lễ nghĩa, biên soạn âm nhạc, trí huệ tài hoa của ông đều đạt đến cực điểm. Nhưng mà nếu như có tài hoa, năng lực làm việc như Chu Công, không nói đến đức hạnh, đó là thí dụ tài hoa, đức hạnh, nhưng mà lại sử kiêu, kiêu ngạo, thả lận là keo kiệt. Keo kiệt ở phương diện nào? Đồ tốt không bố thí cho người khác, kinh nghiệm phương pháp tốt không nói với người khác. Mà người keo kiệt có thể sẽ đố kỵ với người khác. Nếu như người bên dưới họ về phương diện nào đó giỏi hơn họ, họ có thể sẽ chèn ép người ta, đố kỵ người đó. Bởi vì họ ngạo mạn, rất khó mà thưởng thức người khác. Cho nên từ bản thân họ ngạo mạn, năng lực ở mọi phương diện không nâng cao lên được nữa. Một khi kiêu ngạo thì sẽ không có thái độ thọ giáo, trí huệ học vấn, năng lực đều sẽ giảm sút. Sau đó keo kiệt, không muốn cho đồ người khác, cuộc đời của họ sau này sẽ càng ngày càng không có phước báo. Câu nói này của Khổng Tử đều có quan sát đến nhân quả. Phương pháp tốt, kinh nghiệm tốt không nói với người khác, gọi là keo kiệt phương pháp. Keo kiệt phương pháp thì càng ngày càng ngu si, không có trí huệ. Chúng ta nếu như đem trí huệ hay kinh nghiệm tốt vô tư nói với người khác thì sẽ được thông minh trí huệ. Nhân nào quả nấy đều phải dựa vào chính chúng ta dụng tâm mà tu thân, chiêu cảm đến trí huệ hay, phước báo tốt. Cho nên ngạo mạn sanh ra, năng lực thực sự không tăng trưởng nữa, thậm chí là chưa ngạo mạn thì đến cha mẹ thầy cô giáo cũng khinh thường. Thời cổ đại mọi người đều rất quen thuộc Đường Bá Hổ, thời nhà Minh. Thiên phú nghệ thuật của ông rất giỏi. Ông theo học một giáo viên dạy dẻ, Một hai năm sau, ông tự cảm thấy thầy vẽ và mình vẽ cũng ngăn ngăn nhau rồi. Ông liền nói với thầy là ông muốn tạm thời rời đi, biểu đạt cái ý này. Vì thầy đó cũng không đơn giản. Cũng giống như trong lễ ký học ký có nói: tri kỳ tâm, nhiên hậu năng cứu kỳ thất giả. Biết tâm thái của ông lệch lạc đến mức nào mới có thể giúp ông. Biết Đường Bá Hổ đã tự mãn rồi, cảm thấy cũng ngang với thầy mình, không còn gì để học nữa. Vì thầy này cũng rất có trí huệ. Thầy nói: được thôi, liền nhờ vợ của mình nấu một bữa ăn ngon tiễn Đường Bá Hổ. Sau đó vẽ trên tường một cánh cửa. Thầy của ông vẽ sống động như thật, vẽ trên lối đi đó, để Đường Bá Hổ đi qua ngửi thấy mùi thơm, cho rằng đó là cánh cửa. Cho nên sau khi vẽ xong, mời Đường Bá Hổ đến ăn cơm. Ông liền gia phải bức tường đó. Vị thầy này cũng rất khéo léo. Thầy không nói với Đường Bá Hổ là con có phải là ngạo mạn hay không. Đường Bá Hổ gia phải bức tường liền biết công phu của thầy mình đến mức độ nào. Sau đó ở lại thêm 10 năm mới rời đi. Hơn nữa lúc sắp rời đi cũng đem những gì học được trong 10 năm vẽ một con cá lên bức tường đó. Con mèo liền nhảy lên dù da phải bức tường. Thật ra một người tự mãn thì chính mình không thể thấy được. Thật sự là như vậy thì không có cách nào tiến bộ được nữa. Bạn xem phim Thần Y, Hơ Jun là học sinh vô cùng ưu tú, nhưng mà ông tự mãn, cuối cùng bị thầy đuổi ra ngoài. Thầy của ông đuổi ông ra ngoài là muốn loại trừ cái tâm danh lợi của ông. Chỉ cần ông còn có suy nghĩ dùng y thuật của mình có thể đạt được phước báo gì, công danh gì, ông sẽ bị xen tạp, không thể nào nâng cao được nữa. Ông cũng rất biết tiếp nhận sự dạy bảo, sau đó hối hận, lại có cơ duyên. Bởi vì ông vô tư đi chữa bệnh cho người khác, sau đó thầy ông lại tiếp nhận ông, lại trở về học y với thầy của mình, mới có thể đem y thuật đạt đến cảnh giới cao nhất, có được sự chân truyền của thầy mình. Chỉ cần chính mình cảm thấy tự mãn lắm rồi vậy thì không tiến bộ được nữa. Mọi người đều biết thư thánh, vừa nhắc đến thư pháp là nhớ đến Lan Đình Tập Tự của Dương Hy Chi, hoàng đế Đường Thái Tông vô cùng yêu thích. Con trai của Dương Hy Chi là Dương Hiến Chi. Ông sinh ra trong thế gia thư pháp như vậy, từ nhỏ đã luyện thư pháp. Những trưởng bối xung quanh vẫn luôn định hót: thật lợi hại, giỏi quá. Dương Hiến Chi cảm thấy thư pháp của mình cũng ngang tầm với cha mình rồi. Có thể là do ân đức của tổ tiên. Có một ngày ông viết một chữ, viết mãi đến sau cùng, một chấm cuối cùng, vẫn chưa viết xong. Vừa lúc có chuyện, ông liền ra ngoài trước. Cha của ông đi ngang qua, chỉ thiếu một chấm nữa thôi. Cha ông cầm bút lên giúp ông viết đốt chấm cuối cùng đó. Sau đó bức thư pháp này bị mẹ ông nhìn thấy. Mẹ ông nói với ông là: con viết chữ này chỉ có cái dấu chấm là giống cha con mà thôi. Tôi cảm giác là nhờ vào ân đức của tổ tiên vào lúc ông đang tự mãn, thì may mắn sao thiếu một chấm được cho ông viết thêm lên. Mẹ ông vừa nói như vậy thì tâm tự mãn của ông liền hạ xuống. Sau đó liền chịu khó chịu khổ luyện tập, đem nước ở trong lu đều luyện khô mới tương đối có được trình độ. Cho nên Khổng Tử nói: như hữu chu công, chi tài chi mỹ, sử kiêu thả lận, kỳ dư bất túc quan giả dĩ. Đối với sự tu dưỡng của chính mình, cho đến giáo dục con cái, giáo dục học sinh, thậm chí là bồi dưỡng thuộc hạ, đều phải hộ niệm cho tốt, để cho họ có thể khiêm tốn, cung kính, không thể ngạo mạn. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.